Dạy con làm giàu, tập 4, chương 3 và chương 4. Chương 3. Cho con sức mạnh trước khi cho con tiền. Một ngày nọ, đứa bạn cùng lớp Richie mời tôi đến nghỉ cuối tuần tại nhà nghỉ ở bãi biển của gia đình nó. Tôi cảm động lắm. Richie là một trong những đứa giàu nhất lớp và ai cũng muốn kết bạn với nó. Và tôi lại may mắn nhận được lời mời đến nhà nghỉ bờ biển của nó, trên mảnh đất cách riêng nhà tôi khoảng 45 km.
Mẹ giúp tôi chuẩn bị hành lý và cảm ơn bố mẹ của Richie khi họ đến đón tôi. Tôi đã có những giờ phút thần tiên. Richie có du thuyền riêng và rất nhiều đồ chơi hiện đại. Chúng tôi chơi từ sáng đến tối, lúc bố mẹ Richie đưa tôi về nhà lại. Da tôi đã rám nắng, lòng phấn khởi và đầy cảm kích. Mấy hôm sau, ở đâu tôi cũng cứ huyên thuyên về những ngày cuối tuần đó. Tôi kể về những trò chơi, những món đồ chơi, chiếc du thuyền, những món ăn ngon và ngôi nhà tuyệt đẹp ven biển. Đến ngày thứ tư, cả nhà tôi ngán đến tận cổ khi nghe những chuyện đó. Tối thứ năm, tôi hỏi bố mẹ xem chúng tôi có thể mua một ngôi nhà ngoài bãi biển gần nhà của Richie không. Chỉ có thế mà bố tôi nổi giận lôi đình. 4 ngày nay, tất cả những gì cả nhà nghe được là mấy ngày nghỉ cuối tuần của con ở nhà nghỉ ngoài bãi biển của nhà Richie. Ta mệt mỏi vì nghe ba cái thứ đó rồi. Bây giờ con muốn chúng ta mua một ngôi nhà ở bãi biển. Con nghĩ bộ ta in ra tiền hả? Ta chỉ có khả năng thanh toán hết các hóa đơn và giữ cho cả nhà còn cơm để mà ăn. Ta còn lưng làm lụng suốt ngày lo cho cả nhà có đủ cơm ăn, áo mặc và thanh toán hết được các hóa đơn tính tiền hàng tháng. Nếu còn muốn sống như Richie, thì sao không qua ở bên đó luôn đi? Khuya đó, mẹ rón rén vào phòng tôi. Trên tay mẹ là một chồng phong bì. Ghé ngồi xuống giường tôi. Bà nói, bố con đang căng thẳng về tài chính. Tôi nằm đó trong bóng đêm, rối tung vì những cảm giác lẫn lộn và ngước nhìn mẹ, là đứa bé mới 9 tuổi. Tôi đã buồn, rất giận và thất vọng. Tôi không có ý chọc giận bố, tôi biết chúng tôi đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với cả nhà về niềm vui và hạnh phúc của tôi về bức tranh của một cuộc sống tốt đẹp. Một cuộc sống mà tiền bạc có thể đem lại. Một cuộc sống mà có lẽ chúng tôi cũng khao khát đạt được. Mẹ bắt đầu cho tôi xem những tờ hóa đơn. Rất nhiều con số được đánh dấu đỏ. Chúng ta đã rút quá số tiền gửi trong ngân hàng. Những hóa đơn này chưa thanh toán và còn một số hóa đơn đã trễ hạn 2 tháng. Tại sao? Tôi hỏi gần như nài nỉ một sự giải thích nào đó. Chúng ta xài quá nhiều, nhưng bố con lại không kiếm ra nhiều tiền đến thế. Và mẹ của bố, bà nội con, lại đề nghị chúng ta gửi tiền về giúp đỡ họ. Bố con vừa nhận được thư hôm nay. Và bố con rất lo lắng vì chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Chúng ta không thể trả nổi những thứ mà bố mẹ Richie có thể trả. Nhưng tại sao? Mẹ không biết tại sao. Mẹ chỉ biết chúng ta không thể trả nổi những thứ như họ. Chúng ta không giàu như họ. Bây giờ thì nhắm mắt và ngủ đi con. Ngày mai con phải đi học rồi. Và con cần phải học thật giỏi nếu con muốn thành công trong cuộc sống. Nếu con có học vấn cao, thì con có thể giàu như bố mẹ Richie. Nhưng bố có học vấn cao, mẹ cũng có học vấn cao. Tôi cãi lại. Vậy tại sao chúng ta không giàu? Tất cả những gì chúng ta có là một đống hóa đơn chưa trả nổi. Con không hiểu nổi. Đừng bận tâm con yêu. Đừng lo nghĩ về tiền bạc. Bố mẹ sẽ giải quyết vấn đề về tiền bạc. Sáng mai con phải đi học. Nên con cần phải ngon giấc tối nay. Lúc bây giờ tôi 9 tuổi và gặp đứa bạn học như Richie, tôi biết đó là sự khác biệt lớn giữa gia đình tôi và nhiều gia đình của các bạn học. Trong dạy con làm giàu tập 1, Thật may là tôi đã được học ở trường tiểu học của những đứa trẻ giàu thay vì trường tiểu học của những đứa trẻ nghèo hay trung lưu. Có những đứa bạn con nhà giàu trong khi gia đình mình nợ ngập đầu, và ở vào độ tuổi nhạy cảm đó, nhận thức này trở thành một bước ngoặt trong đời tôi. Có phải cần có tiền mới làm ra tiền không? Một trong những câu hỏi thường xuyên nhất mà tôi nhận được là, có phải cần có tiền mới làm ra tiền không? Câu trả lời của tôi là, không, không phải vậy. Tiền bạc đến từ ý tưởng của bạn bởi vì tiền bạc chỉ là ý tưởng. Một câu hỏi khác là, tôi đầu tư như thế nào nếu tôi không có tiền? Làm sao tôi có thể đầu tư khi thậm chí tôi không thể trả nổi những hóa đơn của mình? Lời đáp của tôi là, điều đầu tiên tôi đề nghị là hãy ngưng than vãn, tôi không trả nổi. Tôi biết rằng, với nhiều người câu trả lời của tôi là không thỏa mãn, trong khi họ đang tìm kiếm những câu trả lời về cách nhanh chóng kiếm một vài đồng bạc để họ có thể đầu tư và tiến lên trong đời. Tôi muốn người ta biết rằng, họ có quyền lực và khả năng để có tiền như ý muốn, nếu họ muốn, và sức mạnh đó không có trong tiền bạc, không có ở bên ngoài con người họ, sức mạnh đó có trong ý tưởng của họ, sức mạnh của ý tưởng. Đáng mừng là chuyện đó không cần dùng đến tiền bạc, nó chỉ cần sự sẵn lòng thay đổi một vài ý tưởng, và bạn có thể đạt được sức mạnh về tiền bạc thay vì để cho tiền bạc khống chế bạn. Người bố giàu của tôi thường nói, người ta nghèo vì họ có những ý tưởng nghèo, hầu hết những người nghèo có ý tưởng về tiền bạc và cuộc sống từ bố mẹ của họ. Vì chúng ta không được dạy dỗ gì cả về tiền bạc ở trường học, nên ý tưởng về tiền bạc được truyền từ bố mẹ sang con cái, qua nhiều thế hệ. Khi nào bạn dạy con về tiền bạc? Tôi thường được hỏi, ở độ tuổi nào thì tôi nên bắt đầu dạy con về tiền bạc? Câu trả lời của tôi là, khi con bạn bắt đầu quan tâm đến tiền. Tôi có một người bạn có đứa con 5 tuổi. Giả dụ tôi có một tờ 5 đô la hoặc một tờ 20 đô la và hỏi thằng bé, con muốn cái nào? Thì thằng bé sẽ chọn cái nào? Nhưng không những truyền đạt lại cách kiếm tiền, cậu còn truyền đạt lại sức mạnh về tiền bạc. Và đó là sức mạnh về tiền bạc chứ không chỉ tiền, khiến người ta giàu có. Sức mạnh về tiền bạc. Đó là điều mà tôi muốn quyển sách này truyền đạt lại cho bạn để bạn có thể truyền đạt lại cho con cháu. Người giàu không cần tiền. Mặc dù người bố giàu cho những đứa con khác của người một khoản tiền, nhưng người không cho May một đồng nào cả. Và người không trả tiền công cho chúng tôi khi chúng tôi làm việc cho người. Người nói, cho một đứa trẻ tiền, đó là con đã dạy nó làm việc cho đồng tiền thay vì học cách làm ra đồng tiền. Bây giờ tôi không nói là bạn nên bắt con mình làm việc không công, và tôi cũng không nói là đừng cho bọn trẻ tiền. Tôi sẽ không ngớ ngẩn đến độ bảo bạn nói với con của bạn những gì, vì rằng mỗi đứa trẻ mỗi khác và mỗi nhà mỗi cảnh. Điều tôi đang nói là tiền bạc đến từ ý tưởng. Có một câu nói rất quen thuộc. Một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân đơn giản. Một câu nói chính xác hơn sẽ là, một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu bằng ý tưởng tạo nên cuộc hành trình. Đối với tiền bạc, nhiều người bắt đầu cuộc hành trình trong đời họ bằng những ý tưởng nghèo nàn hoặc những ý tưởng hạn chế họ sau này trong cuộc đời. Khi nào bạn dạy con về tiền bạc? Tôi thường hỏi, ở độ tuổi nào thì tôi nên bắt đầu dạy con về tiền bạc? Câu trả lời của tôi là, khi con bạn bắt đầu quan tâm đến tiền. Tôi có một người bạn có đứa con 5 tuổi, giả dụ tôi có một tờ 5 đô la hoặc một tờ 20 đô la và hỏi thằng bé, con muốn cái nào, thì thằng bé sẽ chọn cái nào? Người tôi luôn. Người tôi hỏi luôn trả lời, không chút ngập ngừng, tờ 20 đô la. Tôi đáp lại, chính xác. Thậm chí một đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu sự khác biệt giữa một tờ 5 đô la và 20 đô la. Người bố giàu lấy 10 sen mỗi giờ cho việc dạy tôi cách làm giàu. Người đã không làm điều đó chỉ để dạy tôi chuyện tiền nong. Tôi yêu cầu được học làm giàu. Tôi không chỉ muốn học về tiền nong. Nếu đứa trẻ không thật sự muốn học làm giàu,
thì hiển nhiên bài học nên khác đi. Một trong những lý do mà người bố giàu cho những đứa con khác tiền tiêu là vì những đứa con đó không quan tâm đến chuyện làm giàu, nên người đã dạy họ những bài học khác về tiền. Mặc dù những bài học khác nhau, người vẫn dạy họ có được sức mạnh về tiền. Thay vì phí cả đời chạy theo nhu cầu về tiền bạc, người đã nói, con càng cần nhiều tiền bao nhiêu thì con càng có ít sức mạnh bấy nhiêu. Giữa 9 tuổi và 15 tuổi, nhiều nhà tâm lý giáo dục đã nói với tôi rằng lứa tuổi từ 9 đến 15 tuổi rất quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ. Tôi không phải là một chuyên gia về sự phát triển của trẻ em, cho nên hãy xem những lời của tôi như những hướng dẫn chung chung, chứ đừng xem nó như một kinh nghiệm chuyên môn. Một chuyên gia tôi từng tiếp xúc đã nói rằng ở khoảng 9 tuổi, trẻ con bắt đầu phá vỡ một số điều mà bố mẹ áp đặt và tự tìm cho mình một con đường riêng. Tôi biết rằng điều đó đúng với tôi bởi vì năm lên 9, tôi bắt đầu làm việc với người bố giàu, tôi muốn thoát khỏi thế giới thực tại của bố mẹ tôi, thế nên tôi cần một cá tính mới. Một chuyên gia khác đã nói rằng ở độ tuổi này, trẻ con phát hiện những gì mà chúng gọi là phương pháp để thành công. Đó chính là ý tưởng của một đứa trẻ về cách mà nó sẽ tồn tại tốt nhất và thành công. Nói cách khác, nếu một đứa trẻ nghĩ rằng nó học giỏi ở trường thì phương pháp để thành công của nó có thể là ở lại trường và tốt nghiệp trong danh dự. Nếu một đứa trẻ không học giỏi ở trường hoặc không thích trường học, đứa trẻ đó có thể tìm một phương pháp khác. Chuyên gia này cũng nêu một số điểm đáng chú ý về phương pháp để thành công, rằng mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái bắt đầu khi phương pháp để thành công của đứa trẻ không giống với của bố mẹ. Và những vấn đề gia đình nảy sinh khi các bậc bố mẹ bắt đầu áp đặt phương pháp của họ lên cho trẻ con, mà không tôn trọng phương pháp của con. Bố mẹ trước tiên cần phải lắng nghe kỹ lưỡng phương pháp để thành công của con mình. Chuyên gia này cũng nói rằng nhiều người lớn gặp rắc rối lúc về già khi họ nhận ra rằng những phương pháp mà họ đặt ra cho bọn trẻ không còn thành công đối với họ nữa. Nhiều người lớn sau đó đã thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp, một số khác thì tiếp tục cố gắng làm cho phương pháp của mình có hiệu lực trở lại. Còn những người khác thất vọng, nghĩ là mình đã thất bại trong cuộc đời, thay vì nhận ra phương pháp để thành công của mình đã không còn phù hợp nữa. Nói cách khác, người ta thường hạnh phúc nếu phương pháp của mình thành công, người ta thường thấy bất hạnh với cuộc sống nếu cảm thấy mệt mỏi vì phương pháp của mình, hoặc phương pháp đó không còn phù hợp nữa, hoặc phương pháp của mình không đạt được hiệu quả như mong muốn. Những phương pháp để thành công có sức mạnh. Nói về tiền bạc, nhiều người đã phát triển một phương pháp để thành công mà không có một sức mạnh nào cả. Họ lập nên một phương pháp làm họ thua lỗ tiền bạc bởi vì đó là phương pháp duy nhất mà họ biết. Ví dụ, tôi vừa mới gặp một người xa lầy vào một nghề nghiệp mà hiện nay anh rất ghét. Anh điều hành việc buôn bán xe hơi cho bố mình. Anh có thu nhập cao, nhưng lại không hạnh phúc. Anh ghét làm nhân viên cho bố mình và ghét bị xem là con của ông chủ. Vậy mà vẫn phải làm. Khi tôi hỏi tại sao anh vẫn làm công việc đó, anh trả lời. Tôi không nghĩ tôi có thể tự mình gây dựng việc buôn bán xe không. Thế nên tôi nghĩ tốt nhất nên chịu đựng công việc này cho đến khi nghỉ hưu. Hơn nữa tôi kiếm được nhiều tiền. Cách thức của anh đã thành công về mặt tiền bạc nhưng anh đã thất bại trong việc tìm ra sức mạnh mà anh có thể có nếu anh thoát khỏi sự an phận. Một ví dụ khác về phương pháp để thành công bị thất bại là một người vợ của bạn tôi vẫn đang làm công việc cô yêu thích nhưng không kiếm được nhiều tiền. Thay vì thay đổi phương pháp bằng cách học những kỹ năng mới, cô nhận làm công việc đó luôn cả vào cuối tuần và rồi than thở không có đủ thời giờ dành cho con cái. Hiển nhiên, phương pháp để thành công của cô là làm cực lực, việc mình thích và kéo dài chịu đựng. Một hạt cát chọi với cả một ngọn núi. Người bố giàu thường hay nói, con không bao giờ dạy được một người nghèo làm giàu, con chỉ có thể dạy một người giàu làm giàu. Người bố nghèo thường hay nói, bố sẽ không bao giờ giàu, bố không quan tâm đến tiền, và bố không thể trả nổi nó. Có lẽ những hóa đơn tiền thuốc phải trả hoặc sự chật vật về tài chính trong những năm trưởng thành đã làm người nói thế, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ chính hạt cát trong tư tưởng của người đã gây nên nhiều vấn đề về tài chính. Điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm là khi đề cập đến tiền bạc là gây ảnh hưởng lên tư tưởng tiền bạc của con cái. Tôi muốn bố mẹ cho con cái họ tư tưởng rằng trẻ con cũng có sức mạnh đối với tiền bạc, thay vì làm nô lệ cho tiền bạc, như người bố giàu của tôi từng nói, con càng cần nhiều tiền thì con càng có ít sức mạnh đối với tiền hơn. Không hẳn, con vua thì được làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa. Nhiều người nghèo bởi vì họ học cách làm nghèo từ gia đình. Người ta cũng có thể có nhận thức làm nghèo, mặc dù xuất thân từ gia đình giàu, có và khá giả. Có điều gì đó xảy ra với họ trên đường đời, và họ luôn bị ám ảnh bởi nhận thức mình lúc nào cũng nghèo. Tôi tin rằng điều đó là điều đã xảy ra với bố tôi. Người cứ làm việc cực lực, cố kiếm nhiều tiền hơn nữa nhưng thậm chí cả một núi tiền và một túi học vấn có lẽ cũng chẳng thay đổi nổi hạt cát nhận thức của người. Khi tôi phá sản và mất công ty đầu tiên, điều khó khăn nhất mà tôi phải làm là bảo vệ nhận thức của mình. Nếu không vì những bài học của người bố giàu về sự tự nhận thức thì tôi không biết mình có gượng dậy nổi và mạnh mẽ hơn từ kinh nghiệm không. Làm thế nào để bảo vệ sự tự nhận thức của mình là một trong những bài học quan trọng nhất mà người bố thứ hai đã dạy cho tôi. Một người bố đã dạy tôi cách thể hiện sự mạnh mẽ khi bị đì, và một người bố khác lại dạy tôi cách mạnh mẽ hơn về tài chính. Nhiều người có nhận thức rất kém về bản thân trên đường đời. Tôi có thể nghe trong giọng của họ điều đó khi họ nói, tôi đang nợ ngập đầu nên chẳng thể nào ngưng làm việc được. Tôi không thể thoát nổi nợ, nếu tôi có thể kiếm thêm được vài đô la nữa. Cuộc đời sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu tôi không có con cái nghèo nhất. Tôi sẽ không bao giờ giàu nổi. Tôi không thể chịu đựng được khi bị thua lỗ tiền bạc. Tôi muốn khởi nghiệp nhưng tôi cần có đủ ngân phiếu. Làm thế nào tôi có thể đầu tư nổi khi tôi thậm chí không thể trả nổi những hóa đơn của mình? Tôi sẽ thế chấp nhà để vay tiền, trả thẻ tín dụng. Không phải ai cũng có thể làm giàu được. Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tiền bạc không phải là điều quan trọng với tôi. Nếu Thượng Đế muốn tôi giàu, Thượng Đế sẽ ban tài lộc cho tôi. Như người bố giàu của tôi nói, con càng cần tiền thì con càng có ít sức mạnh hơn. Có nhiều người không học giỏi ở trường nhưng đã tìm được việc làm lương cao. Nhưng bởi vì họ không được dạy cách kiếm tiền bạc làm việc cho họ, họ đã làm việc cực lực vì đồng tiền và lún sâu vào nợ dài hạn. Họ càng cần nhiều tiền thì họ càng lung lay sự phát triển tự nhận thức của họ. Tiền không làm cho bạn giàu. Nhiều người tích góp tiền bạc với hy vọng sẽ trở nên giàu có, trong khi những người khác lại sưu tầm bằng đại học và bảng điểm cao với hy vọng sẽ trở nên thông thái. Chiến lược của tôi là vượt qua sự nhận thức nghèo nàn của tôi về tài chính và nhận thức rằng tôi không thông minh bằng những đứa trẻ khác. Nói cách khác, tôi đã không biết mình nghèo cho đến khi tôi quen những đứa bạn xuất thân từ những gia đình dư giả tiền bạc. Và tôi đã không biết mình không mấy thông minh cho đến khi tôi so sánh mình với những đứa trẻ có điểm học cao hơn. Tôi tin tưởng rằng mọi đứa trẻ sinh ra đã sẵn thông minh và giàu có, miễn là nhận thức đó của chính đứa trẻ được củng cố và không để hàng núi thông tin mà chúng ta sẽ tiếp thu từ trường học, nhà thờ, việc kinh doanh, truyền thông và từ thế giới làm ảnh hưởng. Cuộc sống đã có nhiều khó khăn rồi, nhưng nó có thể còn khó khăn hơn nếu bạn nhận thức rằng bạn không thông minh và bạn không bao giờ giàu. Một vai trò quan trọng nhất mà các bậc bố mẹ cần có là làm gương, ủng hộ và bảo vệ nhận thức đúng của con mình. Dạy cho người lớn quên đi những gì họ đã học. Với vai trò là một thầy giáo của những người lớn, tôi nhận thấy dễ dạy một người giàu làm giàu hơn và một người thông minh trở nên thông minh hơn. Rất khó dạy một người làm giàu khi bạn chỉ toàn nghe thấy họ nói, nhưng lỡ tôi bị lỗ thì sao? Nhưng anh phải có một nghề nghiệp ổn định. Ý anh là sao? Làm không công hả? Anh phải trả tiền công cho người ta chứ. đừng để bị mắc nợ. Hãy làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền bạc. Chơi an toàn thôi và đừng chịu rủi ro. Nếu tôi làm giàu, tôi sẽ tội lỗi và ngạo mạn. Người giàu thường tham lam. Chúng ta không bàn chuyện tiền bạc trên bàn ăn. Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi không thể trả nổi. Nó quá xa xỉ. Những câu nói hay, những câu hỏi như thế xuất phát từ những nhận thức cá nhân đã bắt rễ khá sâu trong họ. Tôi nhận thấy khi tôi nâng học phí lên thì những lời than phiền đó biến mất, và tôi có thể tiếp tục bài giảng của mình. Không bao giờ nói, tôi không thể trả nổi. Người bố giàu của tôi không phải là một nhà trị liệu bài bản, nhưng người đủ thông minh để biết tiền chỉ là một ý tưởng. Người cắn con của người và tôi nói, tôi không thể trả nổi, để giúp chúng tôi thay đổi nhận thức của mình, thay vào đó người bắt chúng tôi nói, tôi có thể trả nó thế nào? Tôi nhận ra rằng do cứ lải nhải, tôi không thể trả nổi, tôi đã củng cố nhận thức của mình rằng, tôi là một người nghèo, bằng cách nói tôi có thể trả nó thế nào, tôi đã củng cố nhận thức của mình rằng, tôi là một người giàu. Tôi đề nghị bạn đừng nói lung tung với con bạn chữ đó. Bố, mẹ không thể trả nổi. Và khi con bạn hỏi xin tiền, có lẽ bạn muốn nói, viết cho bố mẹ một danh sách 10 điều khác nhau mà con có thể làm, hợp pháp và đạo đức, để con có thể trả những gì con muốn mà không cần hỏi xin tiền bố mẹ. Nếu bạn kiểm nghiệm hai câu này, bạn sẽ thấy rằng tôi có thể trả nó thế nào. Mở tâm trí bạn ra để tìm ra những khả năng tích lũy của cải. Còn, tôi không thể trả nổi, lại đóng tâm trí bạn lại với bất kỳ khả năng đạt được những gì bạn mong muốn. Cuộc sống bắt đầu bằng những nhận thức. Có một hôm, một nhà báo đã phỏng vấn tôi, xin cho tôi biết làm thế nào ông trở thành một tỷ phú. Và tôi trả lời, tôi xây dựng doanh nghiệp và mua bất động sản. Nhà báo đáp lại, ồ, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Tôi biết rằng tôi không thể làm được điều đó. Xin cho tôi biết tôi có thể làm gì để trở thành một tỷ phú. Tôi trả lời, được, anh có thể tiếp tục công việc và mua bất động sản. Và nhà báo trả lời, nhưng thị trường bất động sản cao quá, tôi không thể trả nổi, và tôi không muốn quản lý tài sản. Cho biết còn điều gì tôi có thể làm được nữa không? Tôi nói, được, thị trường chứng khoán hiện giờ đang sôi động, tại sao anh không đầu tư vào một số cổ phiếu? Bởi vì thị trường chứng khoán quá rủi ro, nó có thể phá sản, nay mai không biết chừng, mà tôi có vợ và mấy đứa con phải nuôi với một đống hóa đơn phải trả, nên tôi không thể chịu nổi việc thua lỗ tiền bạc như ông, nhà báo nọ trả lời. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi đang làm những gì mà người bố giàu đã dạy tôi không nên làm. Tôi đang đưa ra những câu trả lời cho những người cần một sự thay đổi trong nhận thức. Tôi ngừng trả lời và bắt đầu hỏi. Tôi nói, hãy nói cho tôi biết, làm thế nào anh có thể trở thành một tỷ phú? Anh ta nói, tôi có thể viết một quyển sách và bán 2 triệu bản như ông đã làm. Tốt! Anh là một nhà văn giỏi và tôi nghĩ đó là một ý hay. Nhưng nếu tôi không thể tìm được một đối tác để trình làng quyển sách thì sao? Không biết đó, đã có lần tôi viết một quyển sách, nhưng không ai muốn đọc, anh nói qua một đề tài mới, nhưng nhận thức của anh ta vẫn như cũ. Điều quan trọng nhất mà một người bố hoặc mẹ có thể bắt đầu là phát triển và bảo vệ sự tự nhận thức của con mình. Tất cả chúng ta có những nhận thức riêng về người khác, đúng hoặc sai. Bạn có thể nghĩ một người là ngớ ngẩn hoặc ngu xuẩn hoặc thông minh hoặc giàu có. Tôi nhớ khi tôi đang học phổ thông, tôi có một cô bạn gái thật kiêu ngạo. Nên dù tôi bị cô mê hoặc đến đâu thì nhận thức của tôi về cô khiến tôi không dám rủ cô đi chơi. Rồi một hôm tôi đã nói chuyện với cô và nhận ra cô thật tốt bụng, thân thiện và nồng nhiệt. Sau khi thay đổi nhận thức về cô, tôi đã rủ cô đi chơi. Câu trả lời của cô là, ồ, giá mà anh rủ tôi đi chơi từ trước, tôi mới làm bạn với Jerry cách đây ít lâu, Anh ấy và tôi hiện giờ sắp thành người yêu chính thức của nhau rồi. Bài học rút ra từ câu chuyện này là, cũng giống như ta có nhận thức về người khác, ta thường có nhận thức về bản thân mình. Và những nhận thức của người khác về chúng ta cũng có thể thay đổi, như những nhận thức của ta về người khác vậy. Giàu có và thông minh chỉ là nhận thức. Bố ruột của tôi đã kể cho ta nghe về một nghiên cứu nổi tiếng được thực hiện ở trường Chicago mấy năm trước. Những nhà nghiên cứu giáo dục đã nhờ một nhóm giáo viên trợ giúp. Những thầy cô giáo này được nói rằng họ được chọn vì khả năng dạy giỏi. Họ cũng được bảo là chỉ những đứa bé có năng khiếu mới được vào học lớp của họ. Các thầy cô giáo được bảo rằng cả học sinh và phụ huynh sẽ không biết về thí nghiệm vì họ muốn thấy những đứa trẻ có năng khiếu sẽ bộc lộ ra sao nếu chúng không biết chúng có tài năng. Như dự đoán, các giáo viên đã báo cáo những học sinh biểu lộ sự xuất sắc. Các giáo viên đã báo cáo rằng làm việc với những đứa trẻ này hết sức thú vị và họ đang mong có thể được dạy chúng luôn. Có một bí mật trong dự án. Điều mà các giáo viên không biết là họ không phải là những giáo viên dạy giỏi. Họ được chọn ngẫu nhiên, cũng vậy, những học sinh không phải được chọn vì có năng khiếu đặc biệt, chúng cũng được chọn ngẫu nhiên, nhưng kỳ vọng quá lớn thì kỳ công cũng lớn, bởi vì những đứa trẻ và giáo viên được nhận thức là thông minh và xuất sắc, nên họ đạt kết quả xuất sắc. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những nhận thức của bạn về con bạn có thể tác động lớn đến kết quả của cuộc đời nó. Nói cách khác, nếu bạn thấy được năng khiếu đặc biệt của con bạn thì bạn sẽ giúp nó trở nên thông thái hơn. Nếu bạn thấy con bạn giàu có, bạn sẽ giúp nó trở nên giàu có hơn. Trường hợp của con bạn bắt đầu từ đây. Đó là lý do tôi nói, cho con sức mạnh trước khi cho con tiền. Giúp chúng phát triển sự tự nhận thức mạnh mẽ là bạn đã giúp chúng trở thành những đứa trẻ giàu có và thông minh. Nếu chúng không có điều đó, thì tất cả sự giáo dục hay tiền bạc trên thế giới này sẽ chẳng giúp được gì cho chúng. Nếu chúng có điều đó, việc trở nên thông minh hơn và giàu có hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Món quà từ cả hai người bố của tôi. Có lẽ món quà quý giá nhất là món quà tôi nhận được từ hai người bố trong thời kỳ tôi gặp khó khăn nhất. Khi tôi bị đuổi khỏi trường trung học, người bố nhà giáo của tôi vẫn luôn nhắc nhở rằng tôi là một đứa thông minh. Khi tôi mất sạch cơ nghiệp, người bố giàu vẫn nhắc nhở tôi rằng một người giàu có thật sự đã bị mất đến mấy công ty. Người cũng luôn nói rằng chỉ những người nghèo mới bị thua lỗ, tí tiền đã sống trong sự sợ hãi bị thua lỗ.
Thế nên một người bố khuyến khích tôi nhận lấy sự thất bại trong học tập và biến chúng thành sức mạnh. Còn một người bố khuyến khích tôi nhận lấy sự thua lỗ về tài chính và biến chúng thành những mối lợi. Họ dạy những vấn đề khác nhau, nhưng dù theo cách nào, cả hai người bố đều nói như nhau. Đó là khi những đứa trẻ thấy sự tệ hại nhất trong bản thân chúng thì bố mẹ chỉ thấy điều tốt đẹp nhất. Nếu mọi thứ đều tệ hại trong thời thơ ấu của bạn, khi làm bố mẹ, bạn sẽ có cơ hội lớn nhất, cơ hội làm người thầy và người bạn thân nhất của con bạn. Hết phần 1, chương 3.
Dạy con làm giàu, tập 4, phần 1, chương 4. Nếu con muốn giàu, thì con phải làm bài tập ở nhà. Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Mai đều không ngừng nhắc nhở chúng tôi làm bài tập ở nhà. Một lần nữa, sự khác biệt ở chỗ họ không đòi hỏi phải làm cùng loại bài tập. Con làm bài tập ở nhà chưa? Mẹ tôi hỏi. Con sẽ làm ngay khi chơi xong trò này. Con chơi đủ rồi đấy, giờ thì đi nghỉ đi và cầm đến sách vở xem. Nếu con không đạt điểm cao thì con sẽ không vào đại học được, rồi làm sao con kiếm được việc làm tốt nổi. Dạ dạ, con sẽ nghỉ chơi, nhưng mà để con mua thêm một khách sạn nữa. Nghe lời mẹ và ngưng chơi ngay đi. Bố biết con thích chơi, nhưng mà đến lúc phải học rồi. Đó là giọng của bố tôi, nghe có vẻ không vui. Tôi biết mình nên ngưng trò chơi ngay thay vì năn nỉ ỉ ôi xin chơi thêm một chút. Điều này khiến tôi mất
mấy ngôi nhà xanh be bé, những khách sạn đỏ, và những tài sản ngầm tôi tích góp được sau mấy tiếng chơi cặm cụi. Tôi sắp sửa thao túng được cả một dãy phố, nhưng tôi biết bố tôi nói đúng. Tôi sẽ có một tiết kiểm tra vào ngày mai mà tôi vẫn chưa học hành gì cả. Đó là cái thời tôi hoàn toàn bị cờ tỷ phú mê hoặc. Tôi chơi trò đó từ năm 8 tuổi cho đến năm 14 tuổi, khi tôi bắt đầu chơi bóng trong đội bóng đá của trường trung học. Mặc dù tôi không còn thường xuyên chơi cờ tỷ phú như trước nữa, nhưng tôi không bao giờ bị mất lòng đam mê vào nó. Và một khi tôi đủ lớn, tôi bắt đầu chơi trò chơi đó ngoài đời thực. Xây những ngôi nhà từ người bố giàu của tôi. Sau khi đã có nhận thức mạnh mẽ và đúng đắn, một trong những tòa nhà quan trọng nhất để đi đến giàu có là bài tập ở nhà. Có nhiều buổi thứ bảy, thay vì rong chơi với bạn bè hay chơi môn thể thao nào đó, thì tôi lại ngồi ở văn phòng của người bố giàu, học những ngóc ngách của việc điều hành một công việc kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu tư. Một hôm, người bố giàu đã hỏi Mike và tôi, các con có biết tại sao ta sẽ luôn giàu hơn những người làm việc cho ta không? Mike và tôi ngồi phỏng ra một lúc, rà soát trong đầu để tìm câu trả lời xác đáng nhất. Cuối cùng, tôi đánh bạo trình bày câu trả lời mà tôi nghĩ là hiển nhiên. Bởi vì bố làm ra tiền nhiều hơn họ, tôi nói. Ừ, Mike nói, gật đầu tán thành. Bố làm chủ công ty, và bố quyết định trả lương cho bố bao nhiêu và cho họ bao nhiêu. Người bố giàu lắc lư người trên ghế, mỉm cười. Được, đúng là ta quyết định trả lương cho mỗi người bao nhiêu, nhưng thật sự là ta được trả lương thấp hơn một số nhân viên làm việc cho ta. Cả Mai và tôi nhìn người sực sốt. Nếu bố làm chủ công việc kinh doanh này thì sao lại có nhân viên nào được trả lương cao hơn bố được? Mai hỏi. Người đáp, bởi vì khi con mới khởi nghiệp, tiền mặt luôn eo hẹp, và người chủ thường là người cuối cùng được lãnh lương. Ý bố là những nhân viên luôn là người được lãnh lương trước tiên. Mai hỏi. Người bố giàu gật đầu, đúng như vậy, và không chỉ họ lãnh lương trước tiên. Họ thường lãnh lương cao hơn ta. Nhưng tại sao như vậy? Tôi hỏi. Tại sao lại làm chủ một doanh nghiệp nếu bố lãnh lương sau cùng và bết bát nhất? Bởi vì đó là những gì một chủ doanh nghiệp thường cần phải làm trước tiên nếu anh ta muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công. Điều đó thật vô lý. Tôi đáp. Bố hãy nói cho con biết tại sao bố làm vậy đi. Bởi vì những nhân viên làm việc vì tiền. Và ta làm việc để xây dựng một tài sản. Cho nên khi doanh nghiệp này phát triển hơn, lương của bố sẽ tăng lên. Mai hỏi. Có thể đúng hoặc có thể không. Ta nói điều này bởi vì ta muốn các con biết được sự khác biệt giữa tiền và tài sản. Ta có thể hoặc không tự trả lương mình cao hơn về sau, và ta không làm lụng cực khổ vì tiền lương. Ta làm việc tất cả là để xây dựng một tài sản tăng dần về mặt giá trị. Có lẽ ngày nào đó ta bán doanh nghiệp này lấy hàng triệu đô la, hoặc một ngày nào đó ta thuê một chủ tịch để điều hành nó cho ta, và ta sẽ tiếp tục xây dựng một doanh nghiệp khác. Vậy là đối với bố, xây dựng một doanh nghiệp là xây dựng một tài sản, và tài sản đối với bố quan trọng hơn là tiền bạc. Tôi nói, có sức để hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và tiền bạc. Đúng rồi. Và lý do thứ hai ta lãnh lương ít hơn là vì ta đã có những nguồn thu nhập khác. Ý bố là bố có tiền từ những tài sản khác. Tôi hỏi. Một lần nữa, người bố giàu lại gật đầu. Và đó là lý do ta hỏi các con câu hỏi đầu tiên. Tại sao ta sẽ luôn giàu hơn các nhân viên của ta, bất chấp những ai kiếm tiền nhiều nhất từ lương? Ta đang cố hết sức dạy các con một bài học rất quan trọng. Bài học gì ạ? Mai hỏi. Bài học là, con không làm giàu ở chỗ làm, con làm giàu ở nhà. Người bố nói sang sảng để đảm bảo chúng tôi không lắng nghe những lời nói đó qua loa.
Con không hiểu.
Tôi than, ý bố là gì? Bố làm giàu ở nhà sao?
Ừ, ở chỗ làm con kiếm tiền, và ở nhà con quyết định con sẽ làm gì với tiền của con. Con làm gì với tiền của con sau khi con kiếm ra nó sẽ làm cho con giàu hay nghèo?
Nó giống như bài tập ở nhà.
Mai nói, ừ, đúng như thế.
Đó là từ ta muốn gọi.
Ta gọi việc làm giàu là làm bài tập ở nhà của ta.
Nhưng bố con đem một đống công việc về nhà, tôi nói gần như thụ thế. Mà nhà con có giàu đâu?
Ừ, bố con đem công việc về nhà, nhưng ông thật sự không làm bài tập ở nhà của ông, cũng giống như mẹ con làm công việc nhà. Đó không phải là dạng bài tập mà ta muốn nói.
Hay là việc làm vườn, tôi gật đầu.
Ừ, có sự khác biệt giữa việc làm vườn, những bài tập ở trường mà con phải đem về nhà làm, và công việc mà bố con đem về nhà từ cơ quan, với dạng bài tập ở nhà mà ta đang nói đến. Rồi người bố giàu nói cho tôi điều tôi không bao giờ quên. Sự khác nhau cơ bản giữa người giàu, nghèo, trung lưu là làm gì trong thời gian rảnh.
Người mỉm cười với Mai và tôi một lúc, rồi hỏi, các con nghĩ công việc kinh doanh khách sạn này bắt đầu từ đâu? Các con có nghĩ rằng doanh nghiệp này từ trên trời rơi xuống không?
Không. Mai nói, bố mẹ bắt đầu doanh nghiệp này từ bàn ăn của nhà ta. Đó là nơi tất cả mọi doanh nghiệp của bố đã được bắt đầu.
Đúng rồi, con có nhớ cửa hàng nhỏ bé đầu tiên mà chúng ta bắt đầu kinh doanh mấy năm trước không?
Mai gật đầu, nói.
Dạ, con nhớ. Đó là những ngày tháng gian khổ của nhà ta. Chúng ta có quá ít tiền. Và hiện nay chúng ta đã có bao nhiêu cửa hàng rồi? Chúng ta có 5, và bao nhiêu khách sạn?
7 ạ.
Khi ngồi nghe, tôi bắt đầu hiểu một chút về những sự phân biệt mới mẻ, cho nên lý do bố kiếm tiền ít hơn từ khách sạn này là bố có thu nhập từ nhiều khách sạn khác.
Đó chỉ là một phần của câu trả lời, phần còn lại của câu trả lời nằm trong bàn cờ tỷ phú. Các con hãy hiểu rằng cờ tỷ phú là dạng tốt nhất của bài tập ở nhà mà con có thể làm.
Cờ tỷ phú ư? Tôi cười hỏi. Tôi có thể vẫn nghe thấy giọng mẹ tôi bảo tôi dẹp bàn cờ đi để làm bài tập ở nhà.
Ý bố là sao? Cờ tỷ phú là một dạng bài tập ở nhà à?
Để ta cho con thấy. Người bố giàu vừa nói vừa mở trò chơi được ưa thích nhất trên thế giới. Điều gì xảy ra khi con đi được một vòng?
Con kiếm được 200 đô la, tôi đáp.
Nên mỗi khi con đi được một vòng cũng giống như con tích góp tiền lương, đúng không?
Dạ, con bán vậy, Mike nói. Và để thắng cuộc, các con phải làm gì?
Người bố giàu hỏi.
Con phải mua bất động sản, tôi nói.
Đúng vậy, và mua bất động sản là bài tập ở nhà của con. Đó là điều khiến con giàu lên chứ không phải tiền lương.
Đơn giản vậy đó, người bố giàu xác nhận. Ta đã kiếm tiền trong nhiều năm từ công việc kinh doanh của ta, và ta chỉ mua bất động sản. Rồi việc ta làm là sống hẳn bằng thu nhập từ bất động sản và tiếp tục xây dựng doanh nghiệp. Ta càng kiếm được tiền nhiều từ doanh nghiệp thì ta càng đầu tư vào bất động sản. Đó là công thức làm giàu lớn cho nhiều người. Và nếu nó đơn giản như vậy, tại sao người ta không đua nhau bắt chước đi? Mai hỏi. Bởi vì họ không làm bài tập ở nhà của họ, người bố giàu đáp.
Và đó là điều hầu hết mọi người nghĩ, nhưng thực tế là người ta càng kiếm được nhiều tiền thì họ càng lún sâu vào nợ nần, cho nên họ phải làm việc cật lực hơn.
Tại sao thế ạ?
Tôi hỏi.
Chính vì những gì con làm ở nhà, làm trong thời gian rảnh. Hầu hết mọi người có một kế hoạch nghèo nàn hoặc một công thức nghèo nàn đối với tiền bạc của họ sau khi họ kiếm được.
Vậy thì ta phải tìm công thức hay ho để làm giàu ở đâu?
Mai hỏi.
Ừ, một trong những công thức hay nhất để làm giàu được tìm thấy ngay trên bàn cờ tỷ phú.
Người bố giàu nói và chỉ vào bàn cờ.
Công thức nào cơ?
Tôi hỏi.
Được làm sao con chơi thắng? con mua một vài hecta bất động sản rồi con bắt đầu đặt những ngôi nhà lên đó. Mike trả lời. Bao nhiêu ngôi nhà?
4 ạ.
Tôi nói, 4 ngôi nhà màu xanh. Tốt, và sau khi con đã có 4 ngôi nhà màu xanh con làm gì nữa?
Con đổi 4 ngôi nhà màu xanh này lấy một khách sạn màu đỏ, tôi nói.
Và đó là một trong những công thức để giàu to. Ngay tại đây, trên bàn cờ tỷ phú, con có một trong những công thức làm giàu trên thế giới. Đó là một công thức mà nhiều người đã làm theo để giàu hơn cả giấc mơ hoang đường nhất của họ. Bố đang đùa với con, tôi nói với một chút hồ nghi. Không thể đơn giản như thế được.
Đơn giản vậy đó, người bố giàu xác nhận. Ta đã kiếm tiền trong nhiều năm từ công việc kinh doanh của ta và chỉ mua bất động sản. Rồi việc ta làm là sống hẳn bằng thu nhập từ bất động sản và tiếp tục xây dựng doanh nghiệp. Ta càng kiếm được nhiều tiền từ doanh nghiệp thì ta càng đầu tư vào bất động sản. Đó là công thức làm giàu lớn cho nhiều người.
Vậy nếu nó đơn giản như vậy, tại sao người ta không đua nhau bắt chước đi?
Mike hỏi. Bởi vì họ không làm bài tập ở nhà của họ, người bố giàu đáp.
Đó là công thức duy nhất để làm giàu sao?
Tôi hỏi.
Không.
Người bố giàu nói, nhưng đó là công thức rất hay giúp nhiều người làm giàu hàng thế kỷ này. Nó đúng với vua chúa, và ngày nay nó vẫn đúng. Chỉ có điều khác biệt là con không cần là quý tộc mới làm chủ được bất động sản.
Cho nên, bố đã chơi cờ tỷ phú ngoài đời thực. Mike hỏi.
Người bố giàu gật đầu. Nhiều năm trước, khi ta còn là một cậu bé chơi cờ tỷ phú, ta đã quyết định rằng kế hoạch làm giàu của ta là xây dựng doanh nghiệp và rồi lấy doanh nghiệp mua bất động sản. Và đó là tất cả những gì ta đã làm, thậm chí khi chúng ta có rất ít tiền, ta vẫn về nhà và tìm bất động sản.
Có nhất thiết phải là bất động sản không?
Tôi hỏi.
Không, nhưng khi con lớn lên và bắt đầu hiểu sức mạnh của các tập đoàn và lực thế, con sẽ hiểu tại sao bất động sản là một trong những món đầu tư hời nhất.
Bố còn có thể đầu tư vào đâu nữa?
Mike hỏi.
Nhiều người thích cổ phiếu và trái phiếu.
Bố có cổ phiếu và trái phiếu không?
Tôi hỏi.
Dĩ nhiên là có rồi, nhưng vẫn có nhiều bất động sản hơn.
Tại sao?
Tôi hỏi.
Tại vì ngân hàng của ta sẽ cho ta vay tiền để mua bất động sản nhưng lại nhăn nhó khó khăn khi cho ta vay để mua cổ phiếu. Cho nên ta có thể nhân tiền của mình lên tốt hơn bằng bất động sản và luật thuế ưu ái cho bất động sản hơn. Nhưng chúng ta đang rút lại điểm mấu chốt.
Điểm mấu chốt là gì ạ?
Tôi hỏi.
Điểm mấu chốt là con làm giàu ở nhà chứ không phải ở chỗ làm. Ta thật sự muốn các con hiểu điều đó. Ta không quan tâm các con mua bất động sản hay cổ phiếu, trái phiếu hay xây dựng một doanh nghiệp. Ta chỉ quan tâm là các con hiểu được hầu hết mọi người không làm giàu ở chỗ làm. Họ làm giàu ở nhà bằng cách làm bài tập ở nhà của họ.
Con đã hiểu rồi, tôi nói.
Vậy khi bố làm xong việc ở khách sạn tại đây thì bố sẽ đi đâu tiếp?
Rất vui vì con đã hỏi, người bố giàu nói.
Đi thôi. Hãy ra xe và chờ ta lấy xe nhé. Ta sẽ cho các con thấy nơi ta đến sau khi xong công việc.
Mấy phút sau, chúng ta đến một vùng đất rộng với những ngôi nhà xây cạnh nhau.
Đây là 20 mẫu anh khoảng 8 hecta bất động sản cơ bản của ta.
Bất động sản cơ bản? Tôi bợt chợt hỏi. Có lẽ tôi mới 20 tuổi nhưng tôi nhìn là biết một khu cho thuê giá thấp. Chỗ này thật kinh khủng.
Được. Để ta giải thích cho con nghe, hãy nghĩ những ngôi nhà này là những ngôi nhà màu xanh trong cờ tỷ phú, các con thấy chưa?
Mike và tôi chậm chậm gật đầu, cố sức mường tượng ra những ngôi nhà không gọn gàng sạch sẽ như những ngôi nhà trong bàn cờ.
Vậy những khách sạn màu đỏ đâu? Chúng tôi gần như đồng thanh hỏi.
Rồi sẽ có, nhưng đó không phải là một khách sạn màu đỏ. Mấy năm nữa, thị trấn nhỏ bé của chúng ta sẽ phát triển theo hướng này. Thành phố đã thông báo kế hoạch xây dựng một sân bay ở đầu kia của mảnh đất này.
Cho nên những ngôi nhà và mảnh đất này sẽ nằm giữa thị trấn và sân bay.
Tôi hỏi.
Con hiểu ra rồi đó. Rồi khi thời điểm đến, ta sẽ phá tất cả những ngôi nhà cho thuê này ra và chuyển mảnh đất thành một khu công nghiệp nhẹ.
và rồi ta sẽ kiểm soát một trong những mảnh đất giá trị nhất của thị trấn này.
Bố sẽ làm gì? Mike hỏi.
Ta sẽ theo công thức giống như vậy. Ta sẽ mua thêm những ngôi nhà màu xanh và khi thời điểm đến chuyển chúng thành những khách sạn màu đỏ, hoặc một khu công nghiệp nhẹ, hoặc một khu dân cư, hoặc bất cứ thứ gì mà thành phố cần vào lúc đó. Ta không phải là người thông thái lắm, nhưng ta biết cách theo đuổi một kế hoạch thành công. Ta làm việc vất vả và làm bài tập ở nhà của mình.
Khi Mai và tôi 12 tuổi, người bố giàu đã bắt đầu trở thành một trong những người giàu nhất Hawaii. Không chỉ tậu được mảnh đất công nghiệp đó, người còn tậu được cả một mảnh đất ở bãi biển bằng cách áp dụng công thức giống như vậy. Ở tuổi 34, người đã chuyển từ một doanh nhân không chiến tranh thành một doanh nhân giàu có, đầy quyền lực. Người đã làm bài tập ở nhà của mình. Trong quyển Dạy con làm giàu tập 1, bài học số 1 của người bố giàu là người giàu không làm việc vì tiền. Thay vì vậy, người giàu chú trọng vào việc kiếm đồng tiền làm việc cho mình. Tôi cũng đã viết về Craig Brock, người sáng lập tập đoàn thức ăn nhanh. McDonald's, người đã phát biểu, tôi không ở trong ngành kinh doanh hamburger, công việc kinh doanh của tôi là bất động sản.
Như một thằng nhóc nhỏ tuổi, tôi sẽ luôn nhớ tác động của việc so sánh bài học về bàn cờ tỷ phú với bài học trong cuộc đời thực đến người bố giàu và nhiều người giàu khác. Sự giàu có của họ thực sự đạt được từ những gì mà người bố giàu gọi là làm bài tập ở nhà của họ. Đối với tôi, ý tưởng rằng giàu có đạt được ở nhà chứ không phải ở chỗ làm là một bài học lớn từ người bố giàu. Bố ruột tôi đã đem về nhà hàng đóng công việc của cơ quan, nhưng người đã làm rất ít bài tập ở nhà.
Khi tôi trở về từ Việt Nam năm 1973, tôi lập tức đăng ký một khóa học đầu tư bất động sản mà tôi thấy quảng cáo trên TV, học phí là $385. Khóa học đó đã làm cho vợ chồng tôi trở thành tỷ phú, và thu nhập từ bất động sản mà chúng tôi đã thu mua bằng cách sử dụng công thức khóa học này dạy, đã đem lại cho chúng tôi sự tự do. Vợ chồng tôi không cần phải làm việc nữa vì có thu nhập cố định từ việc đầu tư vào bất động sản. Cho nên khóa học $385 đó đã trả lại cho chúng tôi những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Thông tin thu được từ khóa học đó đã đem lại cho vợ chồng tôi những thứ còn quan trọng hơn một công việc an phận thủ thường. Nó đã đem lại cho chúng tôi sự đảm bảo và tự do về tài chính. Chúng tôi đã làm việc vất vả tại chỗ làm và chúng tôi cũng làm bài tập ở nhà của mình. Như người bố giàu đã nói khi chơi cờ tỷ phú với Mike và tôi, các con không làm giàu lên ở chỗ làm, các con làm giàu lên ở nhà. Trò chơi đòi hỏi nhiều hơn một năng khiếu. Bố ruột tôi cũng hiểu là tôi cần một sự khích lệ, một phần thưởng. Khi học xong, người thông thái để biết rằng, bảo tôi hãy đến trường lấy điểm cao để có thể có được một việc làm tử tế ngồi trong văn phòng, không phải là động lực thúc đẩy tôi yêu thích trường học. Người biết là tôi cần học những gì mà tôi muốn học, học theo cách tốt nhất đối với mình, và tôi cần có một phần thưởng khuyến khích cho việc học của mình. Người giúp tôi hiểu điều này về bản thân, mặc dù người không thích tôi chơi cờ tỷ phú hàng tiếng đồng hồ với người bố giàu, nhưng người vẫn thông thái đủ để biết rằng tôi đang chơi vì những lợi ích tôi có thể đạt được từ trò chơi đó. Người biết tôi có thể nhìn thấy tương lai, đó là lý do người nói, hãy đến trường và nhìn thế giới, con có thể chơi cờ tỷ phú trên khắp thế giới. Bố không thể trả nổi tiền cho con đi vòng quanh thế giới, nhưng nếu con đậu vào một trường dạy cho con việc cả thế giới, con sẽ thích việc học hành của mình. Bố tôi không nhận ra rằng ý tưởng này sẽ bám chặt vào đầu tôi. Đối với người, du hành vòng quanh thế giới để chơi cờ tỷ phú không có ý nghĩa gì cả, nhưng đến khi người thấy tôi thắp sáng ý tưởng du hành vòng quanh thế giới để học, người bắt đầu khuyến khích tôi, người tìm ra điều gì đó thu hút tôi, người bắt đầu đem về nhà nhiều sách hơn về đi biển và du hành vòng quanh thế giới, và người sử dụng những gì tôi có thể thấy hoặc đang bắt đầu thấy qua cờ tỷ phú như một sự khích lệ tôi học tiếp và học chăm chỉ hơn. Ngày nay, tôi du hành vòng quanh thế giới và chơi cờ tỷ phú bằng tiền thật, mặc dù kỹ năng đọc viết của tôi không tốt lắm,
nhưng tôi đã đọc và viết khá hơn vì người bố thầy giáo của tôi đủ thông thái để tìm ra những môn học tôi thích, thay vì buộc phải học những môn tôi không ưa.
Phương pháp để thành công. Một trong những điều quan trọng nhất tôi đã học từ Cờ Tỷ Phú là phương pháp để thành công. Tôi biết mình phải mua 4 căn nhà màu xanh rồi chuyển nó thành một khách sạn màu đỏ, nhưng tôi đã không biết phải làm như thế nào. Nói cách khác, ở độ tuổi 9 và 15 tuổi, tôi đã học được rằng mình không có năng khiếu học tập như Andy Kiến bạn tôi. Khi tôi tìm ra công thức trên bàn cờ, tôi tiến lên và thực sự nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận được những ngôi nhà màu xanh của người bố giàu, tôi phát hiện ra phương pháp để thành công cho mình. Tôi đã biết rằng phương pháp để thành công của người bố nghèo, học hành chăm chỉ, làm việc cần mẫn để có một công việc ổn định và ngồi ì cả ngày trong văn phòng, không phải là một phương pháp dành cho tôi. Vậy cũng may, nhưng tôi đã nói, mỗi đồng xu đều có hai mặt. Mặt rủi là ở chỗ năm 15 tuổi, những lời dọa dẫm như nếu con không học hành chăm chỉ, đạt điểm cao và có một việc làm tử tế thì con không thành công được, đã có ảnh hưởng một chút và thúc đẩy tôi học những môn mà tôi không muốn học.
Khi tôi nhìn vào điểm kiểm tra rất thấp của bọn trẻ ngày nay, tôi tin rằng vì không ai cho học sinh những lý do nào hứng thú để học hành chăm chỉ mà chỉ dừng ở việc ép buộc chúng học. Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ sẽ quan tâm hơn đến việc học nếu cho họ được chơi cờ tỷ phú ngay từ năm lớp 1. Nếu một đứa trẻ muốn trở thành tỷ phú, bạn vẫn có thể cung cấp cho chúng cùng một chương trình học như khi tôi còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ có lẽ sẽ thực sự sẵn lòng học hỏi điều đó, bởi vì phần thưởng cuối cùng là sự hào hứng và bỏ công học hỏi. Bằng cách chơi cờ tỷ phú, tôi tìm ra phương pháp để thành công của mình. Tôi có thể thấy tương lai của tôi vào cuối cuộc chơi. Một khi tôi biết mình có thể làm được, tôi rất muốn thành một tỷ phú. Đối với tôi, điều đó thật hào hứng và tôi sẵn sàng học để đạt được điều đó. Tôi không có tư tưởng cần một công việc đảm bảo hay một công ty hoặc chính phủ lo cho đời tôi. Vào tuổi 50, tôi biết chắc chắn sẽ giàu. Tôi không chỉ nghĩ vậy, tôi biết là vậy. Khi tôi biết điều đó, tư tưởng tôi được nâng cao. Người bố nhà giáo của tôi có thể thấy rằng tôi đã học tốt nhất bằng cách làm thay vì nghe và đọc. Người khuyến khích ước mơ du hành vòng quanh thế giới của tôi và kết hợp những ước mơ đó với cờ tỷ phú. Người tìm ra cách khuyến khích tôi học tiếp và giúp tôi tìm thấy một trường học thích hợp nhất với cách học của tôi. Người không quan tâm đến điểm số hoặc tôi có vào được một ngôi trường thanh thế hay không. Người chỉ quan tâm đến việc tôi ở lại trường, lấy bằng đại học và, quan trọng nhất là tiếp tục học. Nói cách khác, bố ruột tôi đã làm bài tập ở nhà của người. Người bố giàu đã dạy tôi những điều khác từ cờ tỷ phú. Người đã dạy tôi một trong những phương pháp để giàu. Người thay đổi tư tưởng của tôi bằng cách dạy tôi rằng tôi có thể thắng trong ván cờ cuộc đời ngay cả khi tôi không học giỏi ở trường hoặc có được một công việc lương cao. Người cho ta thấy phương pháp để thành công của người, một phương pháp mà tôi đã áp dụng vào đời tôi. Nói cách khác, người bố giàu cũng đã làm bài tập ở nhà của người, như người thường nói. Con không làm giàu ở chỗ làm, con giàu lên bằng cách làm bài tập ở nhà của con. Dạy dỗ những đứa trẻ giàu có và thông minh. Vào đầu năm 2000, một trong những công ty hàng đầu về mạng lưới marketing đã mời tôi đến nói chuyện với những người mà họ gọi là thế hệ nối tiếp về đầu tư. Tôi không biết họ là những người như thế nào và chỉ biết được rằng họ là những người trẻ có bố mẹ thành công trong tiếp thị kinh doanh. Khi tôi hỏi tại sao họ cần phải học về đầu tư, câu trả lời là bởi vì hầu hết các bạn trẻ sẽ thừa kế công việc kinh doanh hàng triệu đô la và đôi khi là hàng tỷ đô la. Chúng tôi đã và đang dạy họ những kỹ năng kinh doanh. Vì hiện nay, chúng tôi cần ông dạy họ những kỹ năng đầu tư. Với câu trả lời đó, tôi biết tại sao tôi được mời nói chuyện với họ. Tôi có 2 ngày ở một khu nghỉ mát để nói chuyện với 75 bạn trẻ, tuổi từ 15 đến 35, về tầm quan trọng của đầu tư. Thật dễ chịu vì không có những câu hỏi đại loại như, tôi đào đâu ra tiền để đầu tư, người bố giàu của tôi cũng từng nói, chỉ có 2 dạng vấn đề về tiền bạc. Một là không đủ tiền, hai là quá dư tiền, và những bạn trẻ này gặp phải vấn đề thứ hai. Vào ngày thứ hai, tôi đã để ý thấy những bạn trẻ này quả là khác biệt. Họ không giống như nhiều bạn trẻ tôi từng gặp trước đây. Những bạn trẻ tuổi đôi mươi này có thể tổ chức những buổi nói chuyện về tiền bạc, kinh doanh và đầu tư như những người trưởng thành nói chuyện với nhau chứ không phải như những bạn trẻ nói chuyện với người lớn. Tôi đủ già để có thể sinh ra họ, và tôi thường cảm thấy như thể là mình đang nói chuyện với những người ngang hàng qua một bàn họp lớn. Rồi tôi nhận thấy rằng những bạn trẻ này đã lớn lên trong môi trường kinh doanh, nhiều người trong đó đang quản lý lưu lượng tiền mặt khá lớn và những danh mục đầu tư còn lớn hơn cả của tôi. Tôi cảm thấy mình đúng là nhỏ bé, vì sự giàu có mà họ đang sở hữu chứ không phải vì sự kiêu căng hợm hĩnh, tự phụ hay cách biệt mà tôi thỉnh thoảng thấy ở một số người bạn trẻ tuổi. Tôi nhận ra rằng nhiều bạn trẻ ở đây lớn lên ở nhà với bố mẹ họ và công việc kinh doanh của bố mẹ họ. Họ không chỉ thoải mái với người lớn mà họ còn thoải mái nói chuyện với người lớn về tiền bạc và kinh doanh. Tôi đã từng gặp một số bạn trẻ này trước đây, một số chỉ mới 14 tuổi, đứng trước 40.000 người và đọc diễn văn, rung động khắp cả phòng. Mãi đến năm 37 tuổi tôi mới đứng trước đám đông đọc diễn văn, và đó đúng là một bài diễn văn nhạt nhẽo. Khi tôi trở về lại sân bay, tôi nhận ra rằng người bạn thân nhất của tôi, Mike, cũng đã được truyền đạt nhiều kinh nghiệm giống vậy. Tôi cũng nhận ra rằng anh đã học chăm chỉ hơn ở trường đại học vì phần thưởng cuối khóa. Ở trường kinh doanh là một công việc kinh doanh hơn hàng triệu đô la. Tôi nhận ra rằng tôi cũng có may mắn được một người bố đã làm việc ở nhà và có thời giờ dạy dỗ con trai của người, và tôi những kỹ năng sống có thể áp dụng trong cuộc sống thực tế. Khi tôi bảo người ta cân nhắc đến việc kinh doanh tại nhà, bất kỳ việc gì, từ một mạng lưới tiếp thị cho đến chuỗi cửa hàng đến việc gì ta có thể tự khởi nghiệp được, tôi có ý nói đến những bạn trẻ tôi gặp trên ngọn núi đó. Một công việc kinh doanh tại nhà có thể cho ta lợi ích còn hơn cả nguồn thu nhập thêm và miễn thuế, và một số lợi ích đó thật là vô giá và vô hạn. Đối với một số người có con, một công việc kinh doanh tại nhà là cách làm bài tập và dạy con làm điều đó. Như người bố giàu của tôi từng nói, ta không làm giàu ở chỗ làm, ta làm giàu tại nhà, và điều đó có lẽ bao hàm sự giàu có không chỉ về tiền bạc. Trong lịch sử, một số người giàu nhất trên thế giới giàu lên bằng cách khởi đầu tại nhà. Henry Ford bắt đầu trong gara nhà ông. Hewlett Packard được sáng lập trong một gara. Michael Dell khởi nghiệp trong một căn phòng u ám. Colonel Sanders đã không giàu cho đến sau khi một xa lộ đã được xây ngang qua nhà hàng của ông. Cho nên lời khuyên của người bố giàu rằng bạn không làm giàu lên ở chỗ làm đã đúng với rất nhiều người giàu. Hết phần 1, chương 4.